Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo về nạn tham nhũng. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết, Duy Ái và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama quay lại Washington sau khi tái đắc cử.
Tổng thống Assad của Syria thề sẽ không bỏ nước ra đi.
Các giới chức Miến Điện nói rằng Tổng thống Obama sẽ đến thăm nước họ trong tháng này.
Động đất ở Guatemala gây tử vong cho gần 50 người.
Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Sayaburi. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA về chính sự tại Trung Quốc. Cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo 10 năm một lần ở Trung Quốc đã bắt đầu hôm nay với lời cảnh báo của nhà lãnh đạo sắp rời khỏi chức vụ. Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội 18, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo rằng Đảng và thậm chí cả nhà nước đang đối mặt với những thách thức chết người nếu không làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề tham nhũng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA William Ide gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đưa ra một lời cảnh báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài diễn văn chót của ông với tư cách là nhà lãnh đạo của đảng chính trị duy nhất hiện đang nắm quyền cai trị 1 tỷ 300 triệu người và lèo lái nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Ông Hồ Cẩm Đào nói rằng chống tham nhũng và xây dựng một chính phủ liêm khiết là những mục tiêu rõ rệt mà đảng đã kiên trì theo đuổi và cũng là một vấn đề chính trị trọng đại mà dân chúng chú tâm theo dõi. Ông cho rằng nếu vấn đề này không được giải quyết một cách tốt đẹp thì chắc chắn đảng sẽ gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn, thậm chí còn đưa tới chỗ mất đảng, mất nước. Ông Hồ Cẩm Đào phát biểu như vậy ngày hôm nay tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong buổi lễ khai mạc Đại hội 18, một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra 5 năm một lần ở Trung Quốc. Các nhà quan sát nói rằng phát biểu của ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra rất đúng lúc. Đại hội năm nay phần lớn đã bị lu mờ vì một vụ tai tiếng tham nhũng và giết người dính líu tới ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị và từng là một ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc. Phát biểu này nhận được sự tán thưởng của bà Dư Tịnh Tử, một đại biểu đảng ở Thượng Hải. Bà Dư nói rằng đây không phải là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cao cấp dính líu tới một vụ tai tiếng lớn. Nhưng bà nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày một quan tâm nhiều hơn tới vấn đề tham nhũng và dĩ nhiên, Đảng cần làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Có một điều rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức được vấn đề và theo các dấu liệu thống kê do truyền thông nhà nước loan tải, từ đại hội trước cho tới nay, Ban Kỷ luật Đảng đã xử lý hơn nửa triệu vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng những hoạt động chống tham nhũng của Trung Quốc phần lớn là tập trung vào các viên chức cấp thấp ở địa phương và hiếm khi nhắm tới những người trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Ông Hồ Cẩm Đào nói rằng không ai đứng trên pháp luật. Hồi đầu tuần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai. Trong lúc khoảng 2.300 đại biểu đến dự đại hội, ông Bạc Hy Lai bị tố cáo là đã lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác và nhận hối lộ. Mặc dù vậy, tham nhũng không phải là thách thức duy nhất mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Chẳng những tốc độ tăng trưởng kinh tế đã bị chậm lại vì kinh tế toàn cầu bị suy yếu và nợ quốc nội gia tăng, mà bất ổn xã hội cũng đang trên đà gia tăng. Dân chúng Trung Quốc đang mỗi ngày một bớt tin tưởng vào lời hứa chống tham nhũng của chính phủ và những lời hô hào cho một chính phủ trong sạch và làm việc có trách nhiệm đang mỗi ngày một nhiều. Về mặt lý thuyết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận là đảng cần phải lắng nghe nguyện vọng của người dân. Nhưng những vấn đề như các quyền lợi cơ bản của con người phần lớn vẫn còn bị làm ngơ. Phó giám đốc Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đang ra sức ngăn chặn những cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền vì họ lo ngại về những hậu quả không tốt đối với quyền cai trị của mình.
Chính phủ Trung Quốc rất lo ngại về vấn đề nhân quyền, vì nếu họ tìm cách giải quyết vấn đề này, thì vô số vấn đề khác sẽ nảy sinh. Họ sẽ phải thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới đất đai, liên quan tới Tây Tạng, liên quan tới Tân Cương, liên quan tới những vụ chà đạp nhân quyền diễn ra hàng ngày mà người dân Trung Quốc phải đối mặt trong lúc sử dụng Internet.
Trong bài diễn văn dài 90 phút, ông Hồ Cẩm Đào cũng nhấn mạnh tới việc cần phải áp dụng một mô hình mới cho tăng trưởng kinh tế. Ông nói rằng công cuộc phát triển của Trung Quốc cần có tính chất cân bằng, có phối hợp và lâu bền nhiều hơn.
Trong khi đó, một số nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại Trung Quốc và những nhà phân tích cho biết đã có những mưu toan xâm nhập vào tài khoản Twitter của họ. Công ty Twitter đã gửi email vào sáng sớm hôm nay cảnh báo một số người sử dụng không rõ là bao nhiêu, là tài khoản của họ có thể đã bị xâm nhập bởi một trang web hoặc dịch vụ không dính líu với Twitter. Email này không nói rõ ai đã thực hiện vụ xâm nhập đó. Email cũng đã được gửi tới cho một số nhà quan sát Trung Quốc ở bên ngoài đại lục. Đây là diễn tiến mới nhất trong một loạt các vấn đề gần đây mà người dùng Internet ở Trung Quốc đã báo cáo. Người sử dụng Internet ở Trung Quốc cũng gặp phải những khó khăn trong việc truy cập các trang web ở nước ngoài cũng như trong việc sử dụng mạng riêng ảo cho phép người sử dụng vượt qua kiểm duyệt của Trung Quốc. Ông David Bandersky, trưởng dự án truyền thông Trung Quốc ở Hồng Kông, nói với đài VOA là khi ông đang đăng những tin nhắn lên Twitter về bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Đại hội Đảng lần thứ 18, thì ông nhận được cảnh báo từ Twitter nói với ông là mật khẩu của ông đã bị thay đổi. Ông Patrick Chovanac, giáo sư kinh doanh và là nhà phân tích ở Bắc Kinh, nói với đài VOA rằng ông cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Ông nói rằng tin nhắn này khác với những tin nhắn lừa đảo thông thường, lừa người sử dụng tiết lộ mật khẩu. Twitter đã không đáp lại ngay lập tức các yêu cầu có thêm thông tin về hành động xâm nhập tài khoản. Tuy nhiên, trên trang web của mình, Twitter đã cảnh báo người dùng hãy cập nhật phần mềm diệt virus, tạo mật khẩu khó bị xâm nhập và cảnh giác trước những đường dẫn đáng ngờ. Không có bằng chứng nào cho thấy rằng những mưu toan xâm nhập có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc là do chính phủ ở Bắc Kinh thực hiện. Nhưng nhiều nhà phân tích dự kiến là mạng lưới kiểm duyệt Internet rộng lớn của Trung Quốc, còn được gọi là bức tường lửa khổng lồ, sẽ trấn áp mạnh tay hơn những nội dung trên mạng khi Đại hội Đảng bắt đầu.
Sang phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình ông đã rời khỏi thành phố quê nhà Chicago để trở lại thủ đô Washington tối ngày hôm qua, sau khi dành trọn ngày để ăn mừng ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Kết quả mới nhất từ cuộc bầu cử hôm thứ Ba cho thấy, ông Obama thuộc đảng Dân Chủ đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney với tỷ số 303 so với 206 phiếu cử tri đoàn. Kết quả ở tiểu bang Florida vẫn còn quá xích sao nên chưa biết ai là người thắng ở tiểu bang này. Tổng thống Obama cảm ơn những người ủng hộ họ reo cổ vũ ở Chicago và nói với họ trong bài phát biểu mừng chiến thắng của ông rằng điều tốt đẹp nhất hãy còn chưa đến. Tổng thống đương nhiệm cho biết ông mong đợi sẽ thảo luận với ông Romney về những lĩnh vực mà hai người có thể hợp tác cùng nhau. Tổng thống thừa nhận sự khác biệt sâu sắc về chính trị ở nước Mỹ, nhưng ông nói người Mỹ cùng chia sẻ những ước mơ và hy vọng nhất định cho đất nước. Ông nói dù là lúc đứng lên hay ngã xuống, nước Mỹ luôn sát cánh cùng nhau với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Tổng thống Obama cảm ơn ông Romney và ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Paul Ryan. Ông nói mặc dù họ đã chiến đấu quyết liệt và bất đồng về nhiều vấn đề, cả hai phía đều có chung một tình yêu sâu sắc đối với đất nước. Ông Romney đã thừa nhận thất cử trong bài diễn văn trước những người ủng hộ thất vọng ở thành phố Boston, bang Massachusetts, tiểu bang nơi ông từng làm thống đốc và là nơi ông Obama giành chiến thắng hôm thứ Ba. Ông Obama giành chiến thắng ở khu vực hành chính Columbia cùng 25 tiểu bang bao gồm các bang chiến trường như Ohio, Virginia, Iowa, New Hampshire và Pennsylvania. Ông Romney chiến thắng ở 24 tiểu bang gồm Bắc Carolina và Indiana. hai bang này đã bầu cho ông Obama trong cuộc bầu cử lần trước. Người Mỹ cũng bầu ra 435 dân biểu của Hạ viện và 33 trong số 100 nghị sĩ của Thượng viện. Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện. Hôm thứ Ba, cử tri đã xếp hàng dài đứng đợi tại các địa điểm bỏ phiếu. Một số vấn đề lẻ tẻ được báo cáo và cả hai ứng cử viên đều cử luật sư đến giám sát những bất thường trong quá trình bỏ phiếu. Bộ Tư pháp đã cử gần 800 quan sát viên đến 23 tiểu bang để ứng phó với bất kỳ cáo buộc gian lận nào. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không được định đoạt bởi số phiếu phổ thông toàn quốc, nhưng thay vào đó là hệ thống cử tri đoàn. Theo hệ thống này, ảnh hưởng của mỗi một bang trong 50 tiểu bang lên kết quả bầu cử gần tương đương với dân số của bang đó. Một ứng cử viên cần 270 phiếu cử tri đoàn để giành chức tổng thống ở Tòa Bạch Ốc.
Trong khi đó, một cơn bão giống như bão mùa đông đang gây thêm khốn đốn cho cuộc sống của những người ở các tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, là nơi hiện vẫn chưa hồi phục sau siêu bão Sandy. Tuy không mạnh bằng bão Sandy, nhưng trận bão hôm thứ Tư được gọi là một cơn bão Đông Bắc đã mang theo những cơn gió lớn và những trận mưa lớn với nước mưa lạnh như nước đá tới những vùng ven biển và mang tuyết nặng hạt tới những nơi sâu hơn trong đất liền. Trận bão hôm qua đã làm hàng vạn người bị mất điện. Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm ngàn người đã không có điện kể từ khi bão Sandy làm ngã cột điện hồi tuần trước. Trận bão ngày hôm qua cũng khiến cho dịch vụ chuyên chở người đi làm ra khỏi thành phố New York bị gián đoạn và có nhiều chuyến bay cũng bị hủy bỏ. Siêu bão Sandy gây tử vong cho hơn 100 người ở Mỹ và gây ra thiệt hại vật chất lên tới 50 tỷ đô la.
Tổng thống Bashar al-Assad của Syria nói rằng ông sẽ không rời khỏi nước ông và cảnh báo chống lại sự can thiệp quân sự của nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình nước Nga ngày nay, ông Assad nói rằng cuộc can thiệp sẽ có hiệu ứng domino ảnh hưởng tới phần còn lại của thế giới. Ông cũng nói rằng ông không phải là bù nhìn và sẽ sống chết ở Syria. Đài truyền hình nước Nga ngày nay đã đăng tải các trích đoạn của cuộc phỏng vấn trên trang web của họ ngày hôm nay. Họ không cho biết cuộc phỏng vấn được thực hiện lúc nào, nhưng họ sẽ phát thanh toàn bộ cuộc phỏng vấn vào ngày mai. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Anh David Cameron gợi ý rằng ông Assad có thể được an toàn rời khỏi Syria nếu điều đó mang lại sự kết thúc cho cuộc nội chiến Syria. Trong khi đó, các thành viên của phe đối lập Syria đang thảo luận tại Qatar về một kế hoạch nhằm lập ra một hội đồng quy tụ các chiến binh nổi dậy và những nhân vật chính trị tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hội đồng được đề nghị này, ngay sau đó sẽ lập ra một chính phủ lâm thời và phối hợp hoạt động với cánh quân sự của phe nổi dậy. Kế hoạch này sẽ dành riêng khoảng 1/3 ghế cho các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, một tổ chức chính của phe đối lập ở nước ngoài. Trước cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng Quốc gia Syria đã bầu ban lãnh đạo gồm 40 người, nhưng các giới chức nói rằng số thành viên có thể gia tăng vì không có phụ nữ nào được chọn. Hoa Kỳ cho biết họ muốn phe đối lập Syria có tổ chức bao gồm Hội đồng Quốc gia Syria và các nhóm khác. Tuần trước, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng Hội đồng Quốc gia Syria không còn có thể được xem là thành phần lãnh đạo nổi bật của phe đối lập. Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho một chiếc máy bay Mỹ bay đi Syria phải hạ cánh ở thành phố Erzurum ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra hàng hóa. Đây là lần thứ nhì Thổ Nhĩ Kỳ chặn một chiếc máy bay Mỹ đang bay trong không phận của họ, trong lúc họ tìm cách ngăn không cho trang thiết bị quân sự được chở tới Syria. Có tin nói rằng chiếc máy bay này chở hàng cứu trợ. Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ yêu cầu Liên minh NATO bố trí phi đạn phòng không Patriot dọc theo biên giới với Syria để đề phòng trường hợp bạo động lan sang lãnh thổ của họ. Cuộc xung đột Syria giờ đây đã bước sang tháng thứ 20. Khoảng 36.000 người đã thiệt mạng trong lúc vụ đàn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình đã biến thành một cuộc nội chiến.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam ngưng phản đối việc Lào xây đập Sayaburi. Việt Nam hủy bỏ những phản đối về một con đập Lào đang xây dựng trên sông Mekong vì cho rằng Lào đã có những thay đổi trong dự án thiết kế đập nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực đối với khu vực hạ nguồn, theo tin AP ngày 8 tháng 11. Trong tuần này, Lào loan báo đã khởi công xây đập thủy điện Sayaburi. Trước đây, Việt Nam từng đề nghị hoãn xây cất bất kỳ con đập nào trên sông Mekong trong vòng 10 năm vì quan ngại rằng đập thủy điện sẽ ảnh hưởng xấu tới việc đánh bắt cá, hệ sinh thái và sinh kế của cư dân sống dọc theo một trong những con sông lớn nhất trên thế giới này. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 8 tháng 11, phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước sông Mekong có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững chung vì lợi ích của các nước ven sông và người dân sinh sống tại khu vực. Ông Nghị cho biết, Lào quyết định xây đập Sayaburi sau khi đã điều chỉnh thiết kế công trình, giảm thiểu tác động đối với hạ du. Vẫn theo lời ông, Hà Nội mong Lào phối hợp với Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong công tác nghiên cứu về tác động môi trường, kinh tế, xã hội của tất cả công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Đầu tuần này, chính phủ Mỹ chính thức lên tiếng chỉ trích quyết định của Lào xúc tiến xây đập Sayaburi vì quan ngại về các tác động xấu về mặt môi trường đối với khu vực hạ lưu. Sông Mekong xuất phát từ Trung Quốc, chảy qua Miến Điện trước khi đổ vào bốn nước vùng hạ Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Nhà máy thủy điện Sayaburi có công suất 1.200 MW, nằm trong tổng số 11 dự án xây đập thủy điện trên sông Mekong. Việt Nam thông qua mục tiêu phát triển 2013. Quốc hội Việt Nam ngày 8 tháng 11 thông qua nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm sau với tỷ lệ tán thành 91%. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào năm tới là 5,5%, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng là khoảng 8% và giữ bộ chi ngân sách nhà nước dưới 4,8% tổng giá trị GDP. Ngoài ra, Việt Nam cũng ra mục tiêu là trong năm tới sẽ tạo thêm 1.600.000 công ăn việc làm và không để cho tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị vượt quá 4%. Cùng với các mục tiêu này, Việt Nam cũng tái khẳng định quyết tâm cải thiện chất lượng đội ngũ nhân lực, tính cạnh tranh và môi trường kinh doanh, cũng như hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường. Về các mục tiêu phát triển trong năm 2012 này, thì có phần chắc Việt Nam không thực hiện được 1/3 trong tổng số 15 mục tiêu đã đề ra cho năm. Trong số này, chỉ tiêu tăng trưởng GDP, chỉ tiêu giải quyết việc làm và chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đều thấp hơn kế hoạch. Chỉ tiêu về tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP và chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng cũng không đạt như mong đợi. Trung Quốc muốn trở thành cường quốc hàng hải. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phải trở thành một cường quốc về hàng hải giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông vẫn đang sôi sục. Tin AFP trích phát biểu của ông Hồ ngày 8 tháng 11 khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, kêu gọi quốc gia tăng cường khả năng khai thác các nguồn tài nguyên biển, kiên quyết bảo vệ các lợi ích hàng hải và xây dựng đất nước thành một cường quốc biển. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc là một cảnh báo thêm nữa đối với các nước láng giềng vốn đang quan ngại trước các động thái củng cố quân sự của Bắc Kinh giữa lúc tranh chấp Biển Đông đang ngày một leo thang. Dù nhắc tới cam kết của Trung Quốc về các mối bang giao hợp tác và hòa bình, nhưng ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Bắc Kinh phải tiếp tục chiến dịch gây dựng sức mạnh quân sự mà Trung Quốc đang đổ rất nhiều tiền bạc vào hầu phát triển khả năng chiến đấu. Ông Hồ kêu gọi Trung Quốc phải xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu và khả năng quốc phòng mạnh mẽ, tương xứng với vị thế quốc tế của Bắc Kinh hiện nay. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội năm nay sẽ đánh dấu bước chuyển giao thế hệ lãnh đạo cho 10 năm tới, mà theo dự kiến, người sắp lên thay ông Hồ Cẩm Đào sẽ là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
voatiengviet.com
thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, lễ động thổ đã được tổ chức cho việc xây dựng con đập thủy điện trên sông Mekong trị giá 3,5 tỷ đô la. Những tổ chức bảo vệ môi trường tại các nước láng giềng và Hoa Kỳ lên tiếng lo ngại về ảnh hưởng của dự án này đối với hàng triệu người ở Đông Nam châu Á. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Việc xây dựng con đập Sayaburi sẽ được tiến hành bất chấp những chỉ trích liên quan tới ảnh hưởng của nó đối với hệ thống sông Mekong tại vùng hạ lưu, đặc biệt là tại Campuchia và Việt Nam. Lên tiếng trong lễ động thổ hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Lào Samsawat Leng Sawat cho biết Lào đã xét tới quan điểm của các nước khác và quyết định tiến hành dự án này, dự trù hoàn tất vào năm 2019. Đập này sẽ là một trong số tới 10 đợt dự án như vậy ở khu vực hạ lưu sông Mekong chảy qua Thái Lan, Lào, Campuchia, vùng đồng bằng Việt Nam và ra tới Biển Đông. Các tổ chức bảo vệ môi trường e ngại ảnh hưởng lâu dài của con đập vì nó ngăn tuyến đường di thực của cá có tiềm năng gây phương hại tới kế sinh nhai của khoảng 60 triệu người. Nhưng một kỹ sư làm việc với Southeast Asia Energy Limited, công ty xây dựng con đập, ông Somkwan Watachikun, nói rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho vùng này.
Dù sử dụng nước để uống hay trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, ngư nghiệp hay vận chuyển, tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi ích của dự án này. Lợi ích chính sẽ là sản xuất điện, giúp các cộng đồng nghèo khó của Lào, giúp phát triển và tăng trưởng kinh tế trong vùng.
Lễ động thổ diễn ra cho dù Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong trước đó có nói rằng dự án này sẽ đợi để được nghiên cứu thêm. Một giới chức thuộc Ủy ban sông Mekong, cơ quan giám sát các dự án hợp tác tại con sông này giữa Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, nói với đài VOA rằng Ủy ban đang trông đợi giải thích của phái đoàn Lào xem lễ động thổ này có phải là quyết định cuối cùng của Lào để xúc tiến dự án này hay không. Hồi năm 2011, chính phủ Lào đã thỏa thuận ngưng dự án vừa kể cho tới khi thực hiện xong các cuộc thẩm định thêm về môi trường. Trong tuần này, Hoa Kỳ đã lưu ý Lào về việc tiến hành dự án vừa kể và nói rằng quy mô và tính chất nghiêm trọng trong ảnh hưởng của nó đối với hệ sinh thái, đối với vấn đề an ninh lương thực và kế sinh nhai trong vùng vẫn còn chưa biết rõ. Một nhà hoạt động thuộc Tổ chức Bảo vệ Môi trường có tên là Các Dòng Sông Quốc tế, bà Thongsin Thammavong, nói rằng buổi lễ này cho thấy những e ngại liên quan tới vấn đề trong sáng chung quanh dự án này. Bà nói, điều gây ra tình trạng khó hiểu này đã được phản ánh rất rõ. Toàn bộ câu chuyện về đập Sayaburi là vấn đề thiếu trong sáng. Chúng ta không biết điều gì xảy ra, chúng ta không được biết thông tin nào, và chỉ có công ty xây đập, một công ty Thái Lan cùng với một số ít giới chức cao cấp của Lào nắm quyền quyết định và thông tin là biết chuyện. Theo một thỏa thuận chung giữa Thái Lan và Lào, 95% sản lượng điện do nhà máy này cung cấp sẽ được bán cho Thái Lan. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Chovichakaikun nói chính phủ ông ủng hộ việc xúc tiến dự án. Nhưng cả Campuchia lẫn Việt Nam bày tỏ dè dặt. Việt Nam kêu gọi hoãn lại 10 năm tất cả mọi dự án trên sông Mekong.
Nam Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sôi nổi vào ngày 19 tháng 12 năm nay để chọn người kế nhiệm Tổng thống Lee Myung-bak. Theo Hiến pháp Nam Triều Tiên, ông Lee chỉ được làm Tổng thống có một nhiệm kỳ 5 năm. Người dẫn đầu trong cuộc tranh cử lần này thuộc đảng cầm quyền, bà Park Geun-hye đã nói chuyện với các phóng viên lần đầu tiên trong cuộc tranh cử. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cho rằng bán đảo Triều Tiên đang ở trong một tình trạng đầy chuyển biến chưa từng có trước đây. Người dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới của Nam Triều Tiên tự mô tả mình là ứng cử viên hay nhất để ra lãnh đạo vào thời kỳ quan trọng này. Phát biểu với các phóng viên tại Seoul, bà Park Geun-hye thuộc đảng Tân Biên Cương đề cập đến sự kiện căng thẳng tại Đông Bắc châu Á đang gia tăng, khác với bất cứ thời kỳ nào trước đây.
If it helps in moving forward South-North relations,
nếu giúp được việc xúc tiến bang giao Nam Bắc, tôi sẵn sàng gặp người lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên. Nhưng điều quan trọng là tôi sẽ không mưu tìm một cuộc hội kiến chỉ vì mục đích gặp gỡ. Thay vì thế, một cuộc họp thượng đỉnh phải bao gồm một cuộc đối thoại thẳng thắn về những vấn đề quan tâm chung.
Bà Park cũng cam kết nối lại viện trợ nhân đạo cho miền Bắc nghèo khó. Công cuộc viện trợ đã bị đình lại khi đương kim Tổng thống lên nhậm chức hồi năm 2008. Bà Park nói thêm rằng một Bắc Triều Tiên có hạt nhân là không thể chấp nhận được. Bình Nhưỡng đã thực hiện hai cuộc thử nghiệm hạt nhân và đang bị quốc tế chế tài vì các hoạt động đó. Nhà lãnh đạo hiện thời của miền Bắc, ông Kim Jong-un, được cho là trên dưới 30 tuổi, đã nắm quyền kiểm soát sau cái chết của thân phụ ông, là ông Kim Jong-il, hồi tháng 12 năm ngoái. Hai nước Triều Tiên đã giao tranh trong cuộc nội chiến gay gắt hồi đầu thập niên 1950 và chưa hề đi đến một hòa ước.
Các giới chức Miến Điện nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama dự trù đến thăm nước họ trong tháng này và sẽ trở thành vị nguyên thủ đầu tiên của Mỹ đến thăm quốc gia Đông Nam Á có thời bị cô lập này. Các giới chức Miến Điện không muốn nêu danh tánh đã cho báo chí biết rằng Tổng thống Obama sẽ đến Miến Điện vào ngày 18 hoặc ngày 19 tháng 11. Chính phủ Mỹ chưa xác nhận chuyến đi, nhưng ông Obama theo dự kiến sẽ đến dự một hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN trong tuần lễ đó tại Campuchia.
Số tử vong trong trận động đất lớn ở miền Duyên Hải Guatemala hôm qua đã tăng tới 48 người, trong lúc có hàng trăm người khác bị thương và mất tích. Hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở tiểu bang San Marcos, một vùng núi non gần biên giới Mexico, vì nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát của những căn nhà bị sập. Trận động đất cũng gây ra những đất lở trên các xa lộ gây trở ngại cho công tác cứu hộ. Đây là trận động đất lớn nhất ở Guatemala kể từ năm 1976, khi một cơn địa chấn gây tử vong cho hơn 20.000 người.
18 người đã thiệt mạng ngày hôm nay trong những vụ tấn công tại Afghanistan. Các giới chức ở đây cho biết 10 thường dân đã bị giết hại trong tỉnh Helmand khi họ đi dự một tiệc cưới. Mặt khác, thì tại tỉnh Lakhman ở miền đông, thì một phát ngôn viên của tỉnh nói rằng có 5 binh sĩ Afghanistan đã bị thiệt mạng khi đoàn xe của họ trúng mìn. Một giới chức khác cho hay 3 cảnh sát viên bị giết hại trong một vụ nổ bom tự sát tại Kandahar.
Tổng thống Ghana John Dramani Mahama tuyên bố sẽ buộc tội bất cứ ai có lỗi trong vụ sập trung tâm mua sắm gây chết người ở thủ đô Accra. Tòa nhà 6 tầng sập vào sáng hôm ngày thứ Tư và làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách nói hơn 50 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Nỗ lực cứu hộ đang tiếp tục. Một đội cứu hộ 18 người từ Israel dự kiến sẽ đến vào ngày hôm nay để giúp tìm kiếm những người sống sót còn lại.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.